Và đức thứ hai là một bức thư sư gửi cho sư trụ Nhiếp Duy Hoàng. Đây là một vị sư trụ khác cho là Nhiếp Duy Hoàng, viết trong cơn mưa lạnh và bảo các học trò là cách vốn chẳng có chẳng học, đạo càng chẳng có chẳng sáng, người sáng đạo tuy chẳng tập văn tự nhưng vẫn thân, nhưng vẫn thường thân thái. Nếu chẳng sáng đạo thì tuy chuyên tâm học tập văn tự vẫn hay lý luận chuyển hợp mà thôi. Tuy câu nói nghe hay nghe nhưng nghĩa không thấu đáo, điều ấy đã từng xảy ra. Đây ngài nói rõ người tu thiền phải cẩn thận cách vốn chẳng có chẳng học, chứ không phải là bảo là mình không có học gì hết. Nói tu thiền là bỏ không học gì hết, cũng vậy, đạo càng chẳng có chẳng sáng, chứ là đạo phải sáng chứ không phải là gọi là lơ mơ được. Người mà sáng đạo thì tuy nghĩa là không có tập học văn tự nhưng mà vẫn thông thái. Còn chẳng sáng thì dù chuyên tâm học cho nghĩa là tinh vi nhưng mà nói ra làm ra đó cũng không có thấy được đến lý, gọi là vượng hợp vậy thôi. Cho nên đây một sau này thì ngài mới dẫn mà lục tổ cho mình thấy lục tổ là không biết chữ nhưng mà mắt sáng rồi thì nói ra nó là hợp lý. Còn ngài thần chú thì người ta thông minh nhưng mà chưa có sáng đạo, cho nên dù cho nó là làm trợ hay nhưng mà cũng không có thấy được lý. Mà đây thì ngài mới dẫn ông Tô Đông Kha để cho mình thấy, bởi vì nó là chỗ này là chỗ mà mình phải cũng hơi cẩn thận chứ không thế thì cái lo trao chuốt văn chương chữ nghĩa mà là không đến đâu. Bởi vì với trong cái nhà thiền thì khi mà người đã sáng đạo rồi, cái sáng đạo thấy rõ rồi thì nói năng tuy là lời nói năng nó giản dị, không có văn văn, không có văn chương gì hết, nhưng mà lý ở sáng chữa, tức là nói ra nó bình dân giản dị thôi, không có văn chương, không có cầu kỳ gì hết, vậy là không có dùng những chữ cho kêu, nhưng mà lý nó sáng chữa hợp đạo, không phải tìm lời hay ý đẹp gì. Người chưa sáng đạo mà có khi thì cứ lo trao chuốt chữ nghĩa văn chương tìm những cái lời cho hay, văn cho đẹp, thì đọc thì nghe êm tai nhưng mà lý thì chưa đến. Bởi vì thì cho nên về trong những cái phần mà cái gì văn hóa mà trở bên trung gian á, bây giờ thì người ta tìm lại những cái ngôn ngữ gọi là những cái tiếng địa phương, những cái tiếng bình dân của ngày xưa đó, thì trong những cái kho tàng văn chương bác học không có. Bởi vì xưa khi mà các nhà đời các vị mà viết bằng sách rồi phải những bức đề hết á, thì những cái từ nào mà gọi là bình dân và những từ nào mà địa phương giản dị đó thì các ngài để ra hết rồi, để ra những từ nó văn chương hết, cho nên ngài tìm không ra. Nhưng mà bây giờ muốn tìm ra thì phải tìm trong các ngữ lục của các thiền sư. Bởi vì các thiền sư thì các ngài khi mà các ngài thế cần nói các ngài nói thôi, ở đâu thì nói đó thôi, không cần phải tìm cái lời nói cho nó phải nó là có văn chương gì hết. Cho nên có khi nó bị ỉa bị đói cũng là đại được, mà ăn cơm hay gì các ngài cũng dùng được hết, là những cái lời bình dân giản dị các ngài đều dùng hết, nhưng mà nó hợp với cái lý. Mà cho nên ở đây là ngài mới nói đến nhắc nhở cho ngài, cho nên ngài dẫn chưa tử chuyên học chữ, tức là ông Tô Đông Kha anh làm văn hạ đức lên lời chữ tuôn ra thao thao theo ý nghĩ như gió bay, như nước chảy phô diễn một cách tự nhiên. Các bạn Tô Đông Kha nó làm văn chương rất là hay, nhưng đến lúc theo ý riêng thiết thường thì anh có viết một bộ một bài bạc sai bộ kinh Kim Cang, chẳng hiểu rằng kinh ấy chẳng phải có thể thấy bằng sách nghe bằng lời, lại phán đoán rằng chỉ được nửa đời, thế là chỗ chuyển hợp của ông vậy, tức là viện hợp thôi. À, rồi đây là mà nói là ông tôi ta tuy là dân chuyên gọi là nó trôi chảy nói thay thay à, à, cũng hiểu thường đó, nhưng mà đến lúc mà theo cái ý duyên đó, để mà nói đó, thì cũng chưa đến được. À, cho nên cái dẫn là anh cứ viết một bài bạc ở sau bộ kinh Kim Cang, nhưng mà ngài nói ở đây đó, đó cũng là cái chỗ viện hợp của anh thôi. À, đã tự biết rằng ngũ cõi giới tái lai thì sao lại quên hẳn bổn phận và trở lại hỏi tham liễu thoát các núi tiếng xe mới kinh nội đạo